California, ngày 3 tháng 4 năm 1988. Thưa các bạn, hôm nay là ngày 3 tháng 4, cũng là ngày kỷ niệm trong cuộc bàn giao Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ cho anh Bùi Toán, do tất cả bạn đạo đề cử và sự chỉ định của cha Nhãn Hòa. Một cơ quan bất vũ lợi xây dựng về tâm linh hướng thượng của nhóm bạn đạo Vô Vi hải ngoại đã thực hiện nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Kẻ ở người đi vẫn tiếp tục trong hành trình xây dựng và cầu mong mọi sự sẽ đơn giản hóa và tốt đẹp lên hơn. Có ngày hôm nay, chúng ta phải nghĩ quá khứ. Do ai? Do ai đã gánh vác? Do ai đã làm thành? Do ai đã xây dựng? Cũng toàn khối óc tay chân của những ban chấp hành cũ. Trong đó có anh Lê Văn Lạc dẫn đầu. Việc làm bất vũ lợi đối với trường đời bưu sinh tranh chấp, hai cái khác hẳn nhau. Anh Lạc đã làm, anh Lạc đã dấn thân, anh Lạc cũng bất chấp sự gian lao, nghi nan, đủ thứ có thể tai hại tới tánh mạng của chính anh. Nhưng tâm cầu đạo từ thuở bé đến lớn, muốn làm sao có một cơ cấu tốt đẹp để cho mọi người có cơ hội tu học. Anh đã dấn thân. Đến ngày các bạn đạo vì một cơn khảo đạo chui luyện của luồng thanh điển vô vi mà mọi người đâm ra nghi kỵ lẫn nhau. Nghi kỵ đó làm gì? Nghi kỵ đó để có cơ hội xích gần nhau và thương yêu nhau và xây dựng cho nhau. Có người nghĩ rằng anh Lạc đã lợi dụng hội này, lấy tiền ngân hàng, mua nhà, làm lợi, đủ phương diện lợi dụng. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày sáng tỏ tất cả mọi sự quá khứ qua lại, và sự thật thà làm việc, trung tín xây dựng qua lại vẫn sống động trong tâm của những người nào đã hướng về thực chất tu luyện và thấy rõ rằng anh Lạc chưa bao giờ có sự gian dối lừa gạt bạn đạo đọc xu các bạn nào, nhưng mà đem tâm xây dựng. Có ngày hôm nay một thiền đường tốt đẹp, có chỗ tốt đẹp, phải có người tốt đẹp, phải có người trong lành. Mọi thứ sự hy sinh qua là vẫn sẵn sàng hy sinh. Bao nhiêu người khuyên anh Lạc phải nghĩ, không làm, không hợp tác với anh Lạc. Ngày nay, một số người rồi đây sẽ thấy rõ, anh Lạc không có một sự mưu đồ lừa gạt. Có nhiều người cũng nghĩ rằng anh Lạc cộng tác với tôi để ăn cướp tiền của bạn đạo. Nhưng ngày hôm nay rồi đây, Bùi Toán sẽ tìm ra trong lúc ban giao và sẽ thấy rõ tôi và anh Lạc có lường gạt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ hay là không, hay là chúng tôi đã dấn thân, chúng tôi đã làm những gì người khác không bao giờ chịu làm. Chúng tôi đã chịu khổ, chúng tôi bằng làm bằng khổ, chúng tôi chấp nhận vì quý mến nguồn cội thương yêu đấng cha lành đã bị chung sẵn qua nhiều, nhưng mà chưa ai thức tâm, còn ôm bản chất cá thân kỳ thị, mê sự quyền hoặc bùa phép, muốn đem con người đi tới chỗ lạc hậu lễ thuộc, vô vi không cho phép. Vô vi muốn đưa con người trở lại với chính họ, chánh giác tự tu tự tiến. Điều đó anh Lạc đã giữ lề lối rất đúng, đi tới. Mà chính anh Lạc đã mời tất cả hỏi này hỏi nọ, vị này vị nọ, để thử thách bạn đạo vô vi. Thôi xem họ có kỳ kỳ chí tu học theo cái pháp mà ông Tư đã truyền cho tôi, và tôi đã thật thà nói lại cho mọi người thấy rằng đây là một kết quả tốt đẹp. Tâm lẫn thân của tôi, các bạn vẫn đo lường trên hành trình du thuyết. Hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng giờ, các bạn cũng có theo dõi xung quanh tôi. Mọi sự biến chuyển, xem tôi có động không? Mọi sự thử thách, xem tôi có sợ sệt không? Đủ thứ đòi hỏi xung quanh tôi có thể ứng phó được không? Ngày hôm nay, từ trang sử này tới trang sử nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, anh em bạn đạo vô vi đã đóng góp không ít. Phát tâm, thấy rõ. Thấy rõ sự phát tâm của Thượng Đế còn cao lớn hơn chúng ta nhiều. Sự phát tâm của những người đi trước, triền miên xây dựng trong tâm thức của chúng ta. Mà chính chúng ta là thành phần eo hẹp, cũng muốn cống hiến, nhưng mà thiếu trí, eo hẹp, không chịu mở rộng lượng từ bi ra, đâm ra mở lợ tranh chấp. Tranh chấp ai khổ đó bạn? Chính người tranh chấp đã khổ, rồi mới cảm thông sự khổ của những người đã hy sinh. Rồi hai anh em cũng đọc tu. Chúng ta đồng tu, chúng ta là huynh đệ tỷ muội trong quá địa cầu, đồng chung sự sống, sự chết. Một lần sống, một lần chết như nhau. Chúng ta trên đường học hỏi, và không bao giờ chúng ta được quyền ngừng nghỉ và khai triển tâm thức. Cho nên sự trách móc của ở bên ngoài rất đúng. Và sự lặng em nhịn nhục ở bên trong cũng rất đúng. Vì hai bên phải học mới có tiếng. Nếu một bên học mà một bên không học thì đâm ra kỳ thị lẫn nhau. Thật sự hai bên đồng học. Kể chê người khen cũng đang học và đang tiến. Và tuổi tác đang xây dựng cho họ lần lần tiến lên. Tóc bạc mắc lợ. Mà để kiểm điểm cái quá khứ của chính ta. Mà thấy luật trời trong ta. Luật trời trong thể xác này, trong tâm hồn này đang nắm rõ rệt, mà tự nó làm mất sự quân bình sẵn có của chính nó, đâm ra chia rẽ, tranh chấp. Thậm chí khi người tu lại lợi dụng thiên liên, muốn điển cha về với đến tôi, muốn điển mẹ về với đến tôi, muốn điện thần thánh quy tụ trong thế lực của tôi. Thưa các bạn, cha thật, thần thánh thật, không làm điều này. Cha giả, thần thánh giả, hoan hỷ làm điều này. Mượn lưỡng thuyết của cha trời, mượn lý đạo để phổ hóa chúng sanh. Nhưng mà rốt cuộc, con người càng ngày càng suy yếu, không biết đường tự đi, không biết sự dấn thân là thế nào. Đâm ra chê với khen mà thôi. Phê bình lý luận, làm thầy dạy đạo, nhưng mà đạo không thật, nghiệp duyên không gỡ được. Bám víu mãi mãi, đâm ra tạo thành một cô vị đau khổ và không tiến qua ở kiếp sau. Các cõi đều có những phần tử này, nghe lắm, bắt chước, nói lại, khuyến dụ người này, người kia, người nọ, nhưng mà rốt cuộc không trao trả quyền chân chánh cho mọi người tự hành tự tiến. Cho ngày hôm nay trong Vô Vi có bạn đạo Trần Văn Trực, tuổi trẻ, tánh đông, trực giác, cộng với luồng điển của người đã tu, hòa tan với sự thanh nhẹ, và nói ra những lời minh triết, xin danh cha. Hỏi các bạn tu rồi các bạn có thể đi đến nó không? Tại sao Trần Văn Trường phải sinh ra? Mà trước khi Trần Văn Trường ghét cái vũ khí sinh và sinh nhân cha, tại sao lại bây giờ lại sinh nhân cha? Mà nếu không sinh nhân cha thì không thấy gì của đối phương mà để giúp đỡ cho đối phương. Vì Trần Văn Trường có tâm của tập trà. Thân xác của người là một người phê thải rồi, mổ xẻ, thẹo đầy mình, yêu ớt vô cùng. Nhưng mà để chi? Để cho bạn đạo thấy tánh thân có một người bạn đạo phải hành, hành phải nói, làm phải đứng đắn. Ngày hôm nay có một phần sáng suốt mà nhiều bạn đạo quay quần đã trao đổi, tuy rằng văn chương mọc mặt nhưng mà lời nói chắc chắn, để mọi người thấy, hiểu và học tiếng, cũng kể như là một bạn đạo Vô Vi đã được tiếng một mức, thì ta học ta tiếng, chứ ta đâu phải lệ thuộc của cha, làm đầy tớ cha, không có vụ đó. Cha không nhìn nhận, cha đã lấy danh là nhẫn hòa, và hạ mình, xin danh cha hạ mình trao đổi với bạn đạo, là một cơ hội để cho bạn đạo Vô Vi trách nhiệm, để thấy rõ cái hạnh tu của người đến đâu, rồi xét lại hạnh tu của chính mình đã đến đâu. Rồi đây sẽ có nhiều người như vậy, rồi chúng ta mới là trao đổi, mới thấy là sức mạnh nằm ở đâu. Nằm trong cái dung lượng từ bi sẵn có trong nội tâm, đạo đức, hy sinh, dấn thân, nói là phải làm, không có sệ sục, không cho cái sự chết là quan trọng, mà không có khư khư ôm lấy sự sống. Sống chết đều học hỏi và tiến hóa. Thì đó là một lối khư trượt lưu thanh, giải tỏa quy danh. Các bạn thấy luật của vũ trụ đã có sẵn, chứ phải thầy bùa mới làm được đâu. Rồi đem chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, làm cho thiên đình cũng động luôn. Để chi? Để mình trói buộc mình đã bị giam hãm, còn giam hãm bởi một lý luận u ơ và không có chánh giác. Cho buổi hôm nay là buổi ban giao để hiểu rõ quá khứ của ban chấp hành. Tuy rằng ban chấp hành đã gây gỗ đi tới cực độ chống bán anh là, chửi anh là, anh em chửi nhau, bới nhau, anh Diễm phê phán đủ thứ, Bùi Ngọc Lâm phê phán đủ thứ, Nguyễn Thái Hưng cũng vậy, đã đọc được. Người tu, người đạt được cái thức mở rồi, viết sách cũng mong mọi người tu. Sự từ đó trong sự kích động và phản động để làm gì? Để mọi người có cơ hội tự xét về tâm linh của chính mình. Ta đang đứng vị trí nào? Ta tiến lên đâu? Nhờ cái cơ hội này mọi người đều là trở về với chính họ và tự tu tự tiến. Thấy rõ cuộc đời của ta mới nhây mắt, đã hơn nửa đời người rồi, làm được việc gì cho ta và cho xã hội ở tương lai. Ngày hôm nay xuất hiện tuổi trẻ, dân thân làm việc, qua lời kêu gọi, đơn sơ, mộc mạc, không danh từ văn chương, mỹ, ngụy, không có vụ đó. Không có gì là hoa mỹ hết, rất tầm thường. Nhưng mà tại sao con người để chịu dấn thân vào, để trở về với thực chất của căn bản của người. Người bất chấp sự phê luận của bên ngoài, mà người ôm lấy sự thật, sống trong sự thật, hy vọng trao đổi cho chúng sanh biết rằng mỗi tâm linh đều có sự thật. Đó là chân lý. Tìm ra sự thật, cống hiến cho nhân loại trở nên tốt đẹp. Trần gian biến thành thiên đàng, rất rõ rệt. Khoa học tay chân của người đã xây dựng cả thế giới. Các bạn ra đây, các bạn có cơ hội rồi. Đi đây đi đó, các bạn hỏi ai làm ra đây? Cũng là khối óc và tay chân của con người. Và chính các bạn có khối óc và tay chân của con người đang tu và trở về với thanh tịnh để qua một cõi khác hơn, siêu phàm hơn, tốt đẹp hơn. Chính mình phải tự tu tự tiến. Vậy thì cha Nhãn Hòa nói gì với các bạn và trao đổi những gì với các bạn? Có phải vạch trần những sự ô trực của các bạn và để các bạn tự trở về với chân tâm, nắm lấy pháp và hành chuyển, rồi ảnh hưởng với mọi nơi mọi giới ở tương lai không? Cha Nhãn Hòa có bán đạo ăn không? Cha Nhãn Hòa có lợi dụng những gì để cho Ngài hưởng được giàu sáng hơn chúng ta không? Ngày đêm làm gì đó, hy sinh, tự lái xe đi đây đi đó. Tại sao người không biết ở nhà để hưởng, hưởng với cái gia đình sum họp đầm ấm, anh chị em thương mến, vì một con người bệnh tật. Ngày nay làm việc đại sự, tu và dẫn mọi người tu, không cần biết thân xác mình, không cần biết sự nịnh bợ xung quanh mình. Chúng ta phải tu và nhắc nhở mọi người tu, rồi để cho mọi người thấy nguyên lý giải tà quy chân, dẹp phần động loạn trong nội tâm để hưởng cảnh thanh bình trong nội thức. Cho đến tuổi trẻ hương về người, và người không cho ý làm, người buộc phải làm, phải hành, phải phát triển, phải hy sinh. Hy sinh phải thấy rõ giá trị của hy sinh, dấn thân phải thấy rõ giá trị của dấn thân. Dấn thân là hành pháp đó các bạn. Ngày đó hành pháp, sửa đâu đó nó trở về với trật tự, tốt đẹp như thanh trần. Cảnh thanh bình tha hồ dẫn cho chúng sanh hưởng. Người Việt Nam có cơ hội này. Người Việt Nam qua đau khổ, từ ông bà cha mẹ cho đến ngày hôm nay, Bị đè đầu mãi cho đến nay mới biết được một cái pháp tu để vươn lên tự chủ. Mà khi vươn lên được rồi thì muốn cống hiến cho tất cả toàn nhân loại, phải biết giá trị của sự tự chủ để tiến hóa. Tâm trật tự chứ không làm những chuyện hỗn ẩn mất trật tự, hay học va víu một hai món rồi lợi dụng danh từ đề đầu thiên hạ. Đối với cha Nhãn Hòa không thể nào xâm nhập được những tư tưởng đó. Đối với ông Tám nghèo khổ này cũng không bao giờ xâm nhập được những tư tưởng đó. Ông Tám nghèo, ông Tám đi đây đi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, nhịn ăn, nhịn uống cũng vẫn lại, vẫn đem lại những tin lành cho mọi người thấy rõ. Chính họ là người xây dựng cả càn khôn vũ trụ. Họ phải đứng lên. Họ phải sống trong lễ sống. Rõ rệt đang mang một cái sắc phạm quý báu này thế gian không có người nào có thể chế tạo họ ra được. Rồi họ mới thấy rõ quyền năng của đấng cha trời. Đó vì họ xây dựng họ, khai triển cho họ. Họ phải sử dụng phần sáng suốt để phát minh tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui của một giai đoạn lịch sử của Phú Phi. Kể đi trước, phát tâm, bọc bọc, đăng gốc, muốn đạt, nhưng mà chưa thành. Người kế tiếp bước lên, thấy rõ đường đi hơn, buông bỏ tất cả, anh chồng, anh vợ chồng, anh Bùi Toán, đang có nhà, tại San Jose, đang có công việc làm tại San Jose. Khi người thấy rõ đường đi rồi, tin tưởng nơi lời kêu gọi của đấng cha, người bán nhà ra đi, dù thân xác này biến đến đâu cũng giữ mức độ, trở về với Los, trở về California, Los Angeles làm việc với anh em, để tận dụng khả thức hòa đồng cho anh em thấy rõ rằng mỗi người chúng ta là một. Rồi đây cái chuyện phải trái thật hư nó sẽ lộ hết. Qua hay qua một cơn thanh lọc này, mọi người đều đóng góp. Bùi Ngọc Lâm, Nguyễn Thái Hưng, Trần Văn Trực, tất cả mọi người, ban chấp hành cũ, anh Lê Văn Lâm, cũng đang ở giữa biển cả, ôm nhau, đụng nhau, gặp nhau, ôm nhau, giữ lấy nhau và tiến hóa cùng nhau đi trên một chiếc thuyền. Nhất định phải cuộn cõi bên nhau của tâm linh. Thấy rõ Phật chất không phải của ta. Xác này của Thượng Đế đang hỏi rất gây gắt, đang đặt những câu hỏi rất gây gắt. Hỏi bạn còn tham, còn thích, còn buồn, còn tối không, còn nghi kỹ. Hay là các bạn trở lại bến giác tha thứ và thương yêu. Thì dù sóng gió bão táp cho đến đâu đi nữa cũng trở lại tích khắc một cảnh thai thuyền vững trở về bến giác, đồng hưởng nguyên khí của đấng cha trời để sống đến ngày hôm nay với tuổi ta cũng 66 tuổi, tuổi tây 65 tuổi, nhưng vẫn sinh chung với các bạn giờ phút khắc này. Bất cứ nơi hẻo lánh nào cũng có âm thanh tôi cảm ơn hội gặp nhau, nghe từ câu nói thấy rõ mạo diện, thấy rõ tâm thức thể hiện trong mặt mình đã muốn mọi người tiến thiện thương yêu và tha thứ. Tôi mong rằng chúng ta đang học bài và phải trả bài cho rõ ràng, cảm thức rõ điều lành trong tâm và đường đi rất rõ ràng. Chung một chiến thuyền, chung một chuyến đi, chung một sự sống. Hỏi cha đâu vậy? Đâu cũng có cha. Sự thương yêu, dân thân, hy sinh, đạo đức là cha rồi. Mà các bạn không làm được ba điều này, làm sao các bạn bước vào bến giác được? Chỉ chúng ta dân thân, hy sinh, đạo đức, thì khối người đau khổ này đâu có còn đau khổ nữa mà. Tình thương bộc lộ trong chân tâm rồi đâu còn đau khổ nữa. quý mến với nhau vô cùng. Và thấy vô gia bạn ơi, có ai chế chúng ta ra được đâu. Chúng ta có thừa thải tình thương đầy đủ một khối, đó là sức mạnh khí giới của tình thương bạn. Cho nên chúng ta không còn thế chấp, không trách người này và không ghét người kia. Nếu người kia phá đạo không phải, người đang học đạo và đang tiến hóa. Không ai phá đạo hết. Với tầm mắt chân tâm tôi thì tôi chả thấy ai phá đạo. Người mê chấp là người tự phá mà thôi, chứ không người có người khác phá. Chứ nhiều người coi video của cha rồi đâm ra mê chấp. Ô, nói thằng cha này nói chuyện tầm thường có gì đâu. Tầm thường tại sao mình không nói được mà họ nói cho mình nghe, trở lộn lại những gì mình đã nghe và quên. Mà nếu mình làm đúng theo những lời đó là gì? Mình sẽ trở nên một con người quân bình của xã hội đa cấp. Nhiều bạn nghe qua đứng dậy bỏ đi, giơ lỗ tai tôi, mạch cái tim tôi. Nhưng mà không biết cái lỗ tai mình đã sạch đến đâu, không cho là mệt chúng tôi. Luôn ở trong kích động và phản động vì thiếu thông cảm. Mình ví họ là mình, có gì đâu mà khó nghe. Ví mình là họ thì đâu có gì mà mình lại trì trệ và không chịu thực hiện để ban bố. Chuyện dễ không chịu làm, trở về làm những chuyện khó, tranh chấp, ăn thua, ám hại lẫn nhau. Khi các bạn ám hại một người nào, hỏi thì các bạn có sống vĩnh cửu ở thế gian để ảnh thảm bại của đối phương không? Mà bạn đã nhận định rằng đó, sự cái ám hại đó thế làm cho đối phương bị cái cảnh thảm hại không? Hay là những người đó lại được siêu thoát nhờ bạn? Cho nên trong chùa hay là các nhà thờ luôn luôn khuyên người lấy quán làm ăn. Con đường người ta hại mình là mình sẽ có cơ hội dập nghiệp tâm và tiến hóa đại phước đức. Người tu không sợ sự ám hại, người tu không sợ sự chết chóc, người sư tu không sợ sự hâm hè. Nhưng mà lấy đó làm thước đo lường mình, thấy trình độ mình còn yếu, còn quằn quại trong tâm bệnh nếu mình chấp. Mà thấy đó là thước đo lường lại càng cố gắng tu hơn. Nhờ đó mà chúng ta tiến. Các bạn trong trường đời, các bạn từ dân ruộng, từ cảnh đau khổ, từ một người nô lệ trở nên một người chủ, từ một người dốt nát ngày nay đã cầm bút. Các bạn thấy chưa? Con đường đi nó vậy. Cho nên sự kích động và phản động là hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó là ân sư. Hoàn cảnh luôn luôn trói buộc con người. Chứ con người cảm thấy được đó là ân sư, thì người mới có cơ hội học mãi, học học kinh vô tự, không bao giờ dứt. Nhìn cảnh, quan thông cảnh, nhìn đời, quan thông đời, nhìn đạo, nắm được đạo để đi. Quy thay và lành thay, khôi vô vi vẫn được trút, rồi theo dõi cơ hội đang tan rã. Rồi ngày nay có một tuổi trẻ hy sinh ra, đứng ra dấn thân thực hiện trong một sự nhịn nhục hòa ái tương thân để cố gắng tiếp tục lái chiếc thuyền giữa biển cả. Chiếc thuyền tình yêu vô tận, sống động vô cùng, rồi những bàn chân của tuổi trẻ sẽ kế tiếp lần lượt ra đi. Đi bằng một chân tâm thành thật, chưa có biết xảo trá là gì, chưa có biết ô trược là gì, chỉ nắm một sự quân bình để đi tới sau lời kêu gọi của cha nhân quả. Hỏi việc làm của các bạn lớn hay là nhỏ, chỗ này lập tới thiền đường để nói lại cái luật trong con người, để cho mọi người nắm vững và thấy rõ hơn, không có ỷ lại, không có bị tà xâm và không có bị tai hại tai nạn ở tương lai, và không có chèn ép bất cứ một ai, thì tự nhiên hoa nở đầy điều, cảnh trang nghiêm sẽ thể hiện trong tâm của mọi người. Tuy xác tôi già nhưng mà tâm tôi vẫn trẻ. Ai kêu tôi baby tôi mừng, vì tôi thấy tôi có cái gian điệu như baby, nhẹ nhàng, không trói buộc, thương yêu mọi người cũng như mọi người đã thương yêu tôi. Tôi xa các bạn. Giờ phút này tôi đang ở Úc Châu, nhưng mà bên trái kia cũng mong rằng được thấy hình dáng tôi, được nghe những lời của tôi, được ôm ấp, thương yêu tôi như đứa bé trong lòng. Vậy các bạn vốn ở đâu các bạn? Các bạn vốn là một đứa bé sơ sinh gian trần, trần truồng rõ ràng. Tại sao các bạn không trở về với cái vốn căn bản đó? Cái vốn đó là vốn thương yêu, vốn đó là vốn xây dựng, vốn đó là vốn hòa bình, vốn đó là hàng đầu của nhân loại. Các bạn ôm chim số lý thuyết va víu và không bao giờ đem đi được, không bao giờ nhẹ được, không bao giờ tiến được. Rồi hằng học trong chân tâm tự đầy đọa lấy tâm lẫn thân làm gì để các bạn? Mau mau trở về với tư vốn căn bản. Chúng ta là từ baby nuôi lớn. Chúng ta phải vui sống với nụ cười của một đứa baby thương yêu. Nhìn các bạn lúc nào với tầm có mắt quy thương. Các bạn xem đứa bé nằm trong nôi nhìn chúng ta đầy tình thương, mắt long lanh, chiêu diệu. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta soi hồn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển, ta lấy nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ trở về với mọi sự thanh cao sáng suốt, ban chiêu cho mọi nơi mọi nơi, mọi giới. Thì đứa bé này là đứa bé của cả không vũ trụ, đứa bé tình yêu của đấng cha lòng. Xác thân nó là xác thân của cha hiện hữu. Thương yêu vô cùng, tràn ngập sự nhớ nhung và nuôi dưỡng sự nhớ nhung không bao giờ dừng. Cảnh trời mới là tươi đẹp. Các bạn đã thấy rõ chưa? Cho nên hôm nay có tuổi trẻ đứng ra làm việc, những người lớn tuổi tu thành đạo phải hòa tan với tuổi trẻ và cùng tuổi trẻ để đi xây dựng, gia tăng một khối thanh nhẹ, càng thanh nhẹ. Huynh đệ tỷ muội chúng ta không nên mê chấp nữa, xóa bỏ cái sự trì trệ đó để tiến tới sự thanh thản, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình trở về thật tự, thì nghiệp tâm gia can, nghiệp duyên của các bạn đều phân minh rõ rệt. Thấy đây là nhiệm vụ tài trọng, đang phát triển, không có thu hút, không có mất. Tâm các bạn không bao giờ mất. Nếu các bạn biết trở về với chính bạn, một kỹ thuật nhỏ nhỏ rất đơn giản, hàng ngày các bạn đi làm phục vụ, tinh thần phục vụ càng ngày càng giao mạnh cao cả, làm nhiều ăn ít cho bạn, thì không có ai mà ghét bạn. Mà làm ít đòi ăn nhiều, cái đó là ngưng trệ cơ tiến hóa của đấng cha trời. Cho nên nhiều bạn tu thiền rồi, cũng như anh Nguyễn Thái Hưng trước kia đã tu thiền, anh chủ trương ăn ít đi, ăn đói đi, để chi? Để cảm thức những gì trong ta có thể biến chuyển và khai triển hòa tan với hư không bên trên. Anh đã khuyên mọi người bớt ăn đi, để chi? Để đạt được thanh tịnh. Thanh tịnh mới quán thông cái giá trị của chữ tham, và biết được chữ tham thì biết được sân si hỷ nộ ái ố dục. Ngày hôm nay cha Nhẫn Hòa ra đời một cách mọi người khinh bỉ, mọi người nhìn với cặp một con mắt thằng con nít, hỉ mũi chưa sạch nói đạo gì. Nhưng mà rồi nghe, nghe sự cương quyết, nghe tấm lòng thành, nó mới lộ ra sự thương yêu thực chất của thương yêu. Lúc đó mọi người mới ngồi lại để nghe, nghe mà học, nghe mà trở về, nghe mà thực hiện, chứ phải nghe mà ôm cha Nhẫn Hòa rồi làm đệ tử cho cha Nhẫn Hòa đâu. Không, lúc ngày mới ra đời xâm nhập vào vô vi, lúc ăn cơm cũng hỏi trong họng, gần ngủ cũng chung vô trong tâm hỏi, không cho người nghĩ để thử sức từ bi có người ở đâu. Rồi tới ngày hôm nay chửi mắng rủa đủ thứ, nhưng mà tâm thành là tâm thành như vậy là. Trên đường đi biết đâu một ngày nào đó người không làm nữa, rồi các bạn sẽ tiếp sao không có những người như thế đó nữa. Một ngày nào tôi tịch diệt rồi, các bạn mới thấy rằng ôi uổng quá, lúc ông Tám còn sống toàn là những gì nhắc nhở mình phải làm cho chính mình. Bây giờ mình hướng ngoại, mình tranh chấp, mình cảm thấy mình trì trệ, tuổi tác lại gia tăng, cơ tạng lại nó yếu rồi, biết trông cậy vào ai đây? Giờ phút lâm chung chỉ mình biết mình và tự đi mà thôi, chứ đâu vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phe đảng có đồng đi với ta đâu. Tới lúc đó mới biết thương ta. Ông Tám đã dọn đường đi cho ta mà ta không chịu đi. Rồi khi xuất ra khỏi thể xác bơ vơ, biết đâu là bến, biết đâu là bờ. Tại sao không nghĩ đến giờ phút đó mà? Vì tứ quan của các bạn đang bị cảnh mờ ảo trần gian nó phỉnh, mắt mũi tai miệng nó phỉnh, nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, quên cơ năng sáng suốt, về với cái sự ô trược ảo giác phù phép. Hại được ai mà? Rốt cuộc bạn phải lãnh đủ hết. Mau mau trở về, mau mau thực hiện với một kỳ công nhịn nhục, đức nghiệp càng cao các bạn mới sẽ thấy. Viết của một con người đạo, rồi đấy không mình trả nhân quả, bạn đạo cũng dâng thân vô, cũng làm, cũng giảng, cũng cảm thức được con đường tinh vi trong nội thức và chỉ rõ cho mọi người trở về nở bên giác trong tức khắc. Qua cơn khảo đạo này, giờ phút này, yểm cùng các bạn quá trình của ban chấp hành hội ái hữu vô vi quá trình. Đứng đầu là anh Lê Văn Lạc. Bây giờ đi đến đâu mọi người cũng nhắc đến anh Lạc. Tại sao anh Lạc hy sinh rất nhiều mà lại bị đô thị rất nhiều? Vì anh Lạc tu. Anh Lạc dấn thân chấp nhận những sự gì hàm quan, quy hiếp để xây dựng cái đức nhẫn nhịn nhục đúng trong cái ý nguyện tu học của chính anh, và sẽ làm nữa, sẽ chịu đứng nữa. Gia can sẽ vầy xéo anh, duyên nghiệp sẽ vầy xéo anh, trường đời sẽ vầy xéo anh, và hướng về con đường đại nghiệp của vô phi. Vắng mặt tâm hội, nhưng mà tâm thành vẫn còn lưu liên trong tâm của bạn đạo khắp năm châu. Ngày hôm nay hình ảnh của đấng cha khắp các nơi nghe cũng phê bình, rồi cũng trở lại nó cũng đúng. Họ thấy rằng thực tế thực hành là quan trọng hơn. Lý thuyết thì nhiều quá rồi, giảng nhiều, nói nhiều, nhưng mà làm sao vậy? Cho nên các nơi, ông lên bà xuống đủ thứ, điển này điển nọ đủ thứ, rốt cuộc các bạn phải tu mới có sự cảm nhận đó. Phải có sự quân bình mới tận hưởng những cuộc cả khôn vũ trụ đã và đang khai triển trong chân đến không về không nhiều. Phải từ chi tiết một mới là đạt được. Cho nên con người phải tu, phải chịu được. Biển phải có sóng, tâm phải có động, mới cảm thấy tịnh lặng. Mà nắm được tịnh rồi, thì động đâu còn nữa. Giữ đó mà theo lái, giữ đó mà tiến qua, giữ. Hôm nay nhớ các bạn, nhớ ngày bàn giao có hỏi ai hữu quá tiện đây hỏi sẽ phát triển trong thanh tịnh trật tự yêu thương và tha thứ, rồi mọi người sẽ biết thị của dân thân, tự động dân thân xây dựng cho đại cuộc. Đại cuộc này là đại cuộc gì? Đại cuộc của Thượng Đế. Quyền thật sự tu tiên mới đem lại hòa, chứ không phải là trách móc mới đem lại bệnh. Một trang nguyên khai triển về tâm lực thường là trên bộ đạo các bạn. Giờ con tim của bạn lên trung tim bộ đạo để các bạn làm việc thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn, thành thật. Sự hiện diện của các bạn và tôi cũng trên đường gặp gỡ kẻ chấm ba ngược